Xin chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chào buổi sáng trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Trước hết, Hồng Linh và Việt Nam tóm lược những nội dung đáng chú ý để quý thính giả tiện theo dõi.
Cần Thơ muốn xây dựng thành phố sân bay 10.000 hecta.
Quy trình ngược trong xây dựng đường Trần Quang Diệu, quận Bình Thủy.
Cần Thơ chuẩn bị tổ chức hội khỏe phù đổng cấp thành phố năm 2023.
Giá xăng dầu tăng nhẹ trong kỳ điều chỉnh hôm qua.
Nhiều ngân hàng tiếp tục điều chỉnh lãi suất huy động về dưới 8% một năm. Đó dài đã giảm trong vài tháng gần đây.
Trang điểm cho giày, một ngày mới giúp chàng trai Cần Thơ khởi nghiệp thành công. Bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung chương trình. Thưa quý thính giả, theo kế hoạch, lễ khởi công dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng dự kiến diễn ra vào sáng ngày 17 tháng 6 tới tại điểm đầu dự án là thành phố Châu Đốc. Hiện tỉnh An Giang đã sẵn sàng cho lễ khởi công dự án này.
Theo lãnh đạo tỉnh An Giang, dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh An Giang cũng như vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ban chỉ đạo tỉnh thành lập ban tổ chức, các tiểu ban chuẩn bị lễ khởi công nhằm đảm bảo lễ khởi công diễn ra chu đáo, an toàn, tiết kiệm nhưng đảm bảo đầy đủ ý nghĩa của dự án quan trọng này.
Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến đường tránh thành phố Long Xuyên, lãnh đạo tỉnh An Giang cũng yêu cầu đơn vị liên quan tập trung kiểm tra, đốc thúc nhà thầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa vào sử dụng, nhằm giảm áp lực phương tiện qua trung tâm thành phố Long Xuyên, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân An Giang. Bộ Giao thông Vận tải vừa có thông báo số 181 kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm tại buổi kiểm tra hiện trường dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 giữa tháng 5 vừa qua.
Sau khi kiểm tra hiện trường dự án cho thấy về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay, các địa phương bàn giao được hơn 94% mặt bằng tuyến chính, trong đó 87% đủ điều kiện để triển khai thi công, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, một số vị trí vẫn còn vướng mắc khi người dân nhận tiền nhưng chưa bàn giao, cản trở thi công, khó khăn trong việc tiếp cận. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời ảnh hưởng đến việc thi công các gói thầu, đặc biệt tại một số vị trí cầu.
Nhìn chung, tiến độ thi công dự án đoạn cao tốc Bắc Nam, đoạn Cần Thơ - Cà Mau còn chậm. Do đó, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đề nghị nhà thầu tăng tốc thi công, thông toàn bộ đường công vụ trước ngày 30 tháng 6, phấn đấu đạt 35% giá trị các hợp đồng xây lắp cam kết trong năm 2023. Liên quan đến dự án cầu Mỹ Thuận, việc hợp long nhịp chính của cầu dự kiến thực hiện vào ngày 30 tháng 10 năm nay. Do vậy, thời gian để thi công hoàn chỉnh các hạng mục còn lại là không nhiều.
Để đảm bảo đưa dự án vào khai thác trước ngày 31 tháng 12 năm 2023, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu giao Ban Quản lý Dự án 7 chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Định An tập trung thi công dứt điểm hoàn thiện thảm bê tông nhựa toàn bộ cầu dẫn, đường dẫn trong tháng 6 này. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, cần xử lý theo điều kiện hợp đồng. Theo Ban Quản lý Dự án 7, hiện nay tiến độ dự án vẫn đáp ứng theo yêu cầu đề ra. Tổng giá trị xây lắp của dự án đạt hơn 79% giá trị hợp đồng.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng bày tỏ sự thống nhất ủng hộ ý kiến đề xuất quy mô dự án khu bến cảng ngoài khơi Trần Đề thuộc cảng biển loại đặc biệt.
Theo đó, về nguồn vốn lập nghiên cứu tiền khả thi dự án khu bến cảng Trần Đề, Bộ Giao thông Vận tải cho biết theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, có xác định quan điểm huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cảng, đặc biệt là nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực nhà nước đầu tư kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ sự cần thiết thực hiện nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư khu bến cảng Trần Đề làm cơ sở kêu gọi đầu tư theo định hướng quy hoạch cảng biển được duyệt. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng nghiên cứu nguồn vốn có thể từ nguồn ngoài ngân sách hoặc ngân sách để tổ chức thực hiện theo quy định.
Một khi được hoàn thành, cảng nước sâu Trần Đề sẽ mở ra một cửa ngõ mới rộng và tiện nghi nhất ở đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy phát triển vùng và liên kết quốc tế. Trần Đề sẽ là một cảng quốc tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xuất khẩu hàng hóa của toàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long, chứ không chỉ riêng Sóc Trăng. Thưa quý vị, hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa thật sự phát triển. Vì vậy, mới đây, thành phố Cần Thơ kiến nghị chính phủ sớm xem xét, chấp thuận việc đầu tư nâng cấp mở rộng cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đạt chuẩn cấp vùng, cấp khu vực, kết hợp xây dựng thêm cảng Cargo Logistics. Đây là điều kiện tiên quyết để thành phố quy hoạch thành phố sân bay 10.000 hecta nhằm phục vụ hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không phù hợp quy hoạch hệ thống cảng hàng không quốc gia.
Đến năm 2030, Cần Thơ phấn đấu là thành phố sinh thái văn minh hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước, trở thành trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghệ chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao, là đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Còn tầm nhìn đến năm 2045, Cần Thơ thuộc nhóm thành phố phát triển khá ở châu Á.
Thưa quý vị, cùng với việc tập trung cho công trình xây dựng gói thầu Âu Thuyền Cái Khế chống ngập trong khu vực vùng lõi của thành phố, Ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ vừa triển khai xây dựng trạm bơm chống ngập Cái Khế để kịp thời xử lý ngập úng.
Trạm bơm được xây dựng trên diện tích gần 1.500 m² với thiết kế 8 máy bơm có công suất 200 m³ một giờ. Trạm bơm này sẽ hoạt động song hành cùng với Âu Thuyền Cái Khế đang triển khai, sẽ ngăn và đẩy nước ra sông Cần Thơ. Theo kế hoạch, trạm bơm sẽ hoàn thành vào tháng 4 năm 2024. Tuy nhiên, đơn vị thi công đang tập trung triển khai các hạng mục của công trình để hoàn thành sớm vào cuối năm nay.
Công trình nâng cấp và mở rộng đường Trần Quang Diệu được triển khai thi công từ năm 2021 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn còn dở dang, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân địa phương.
Có mặt tại công trình thi công xây dựng đường Trần Quang Diệu vào một ngày gần đây, mặt đường đã được nâng cấp, đi lại êm thuận. Tuy nhiên, do chỉ làm đường mà chưa làm cống nên các tuyến hẻm đấu nối vào đường này bị ngập úng khi có mưa lớn hay triều cường. Đến đầu tháng 6 này, đường vẫn chưa hoàn tất phần xử lý cống thoát nước và cơ sở hạ tầng giao thông như điện, nước, mặc dù đã chậm so với kế hoạch hoàn thành công trình là tháng 4 năm 2023. Việc chậm trễ này làm cho người dân địa phương lo lắng, nhất là khi mùa mưa bão đang về. Ông Lưu Xuân Thu, người dân ở phường An Thới của Bình Thủy, nói:
tiến độ nó rất là chậm, đặc biệt là làm xong cái đường đó, các cái nhánh hẻm thì lại càng cũng chưa làm được, nên mưa xuống hoặc nước chiều cường lên là người dân rất là khổ, nước tiêu không kịp, nên đi lại rất là khó khăn. Hiện nay thì hệ thống cống là chậm nhất, đáng lý ta làm xong hệ thống thoát nước ta mới làm mặt đường thì nó thuận hơn, nhưng đây làm xong đường mới làm hệ thống cống hai bên, thế nên là cái việc đi lại cũng cản trở.
Công trình nâng cấp cải tạo đường Trần Quang Diệu do Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Bình Thủy làm chủ đầu tư với kinh phí xây dựng gần 40 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục như đường, cây xanh, chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước. Khi triển khai xây dựng, chủ đầu tư và đơn vị thi công là công ty xây dựng Quốc Đại, không triển khai phần xử lý hạ tầng là cống thoát nước mà thi công phần mặt đường. Chính vì vậy, đến nay mà việc thi công trên công trình hết sức bề bộn với việc đào đường làm cống dọc hai bên đường. Ông Nguyễn Văn Nhi, tổ giám sát cộng đồng công trình đường Trần Quang Diệu và ông Phạm Hậu ở phường An Thới, quận Bình Thủy, đại diện cho đơn vị thi công đường Trần Quang Diệu cho rằng:
không biết do đâu mà làm lại là đi ngược, làm đường trước, đường cống sau. Trong cái bất cập, đường cống thì nó còn vướng rất là nhiều. Là vì điện, thì điện lực làm cũng quá chậm, không di dời được cột. Rồi cáp viễn thông nằm dưới lòng đường. Chậm tiến độ chừng nào thì cái như là hiệu quả kinh tế của dân để làm ăn thì nó là cái như là rất là khó.
Quy trình này bị làm ngược, không hiểu vì lý do gì nhẽ ra anh phải di rời cột điện xong rồi đặt hệ thống ống nước xong thì anh mới đi làm mặt đường. Nhưng mặt đường bây giờ anh làm trước để rồi bây giờ chờ rất là lâu, mà mưa như này thì không biết bao giờ mới đặt được cái hệ thống nước mới, cho nên là rất khó cho cái việc thoát nước của bà con.
Trong quá trình thi công thì trong thời gian qua thì nó còn bị vướng một số vấn đề như là điện nước. Còn tình trạng buôn bán của người dân mình không thể giải quyết triệt để. Nhưng hiện tại thì đã giải quyết những vấn đề đó xong rồi. Thì nhà thầu sẽ tập trung thi công để đảm bảo được tiến độ.
Đường Trần Quang Diệu là một trong các trục đường chính của quận Bình Thủy với mật độ dân cư đông, thương mại dịch vụ phát triển, số lượng phương tiện lưu thông đông đúc. Do đó, đã bước vào mùa mưa bão, người dân trên tuyến mong mỏi đơn vị thi công khẩn trương hơn để hoàn tất các hạng mục còn lại của công trình, tránh dây dưa kéo dài.
Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương trình Chào Buổi Sáng với các tin tức về văn hóa xã hội. Hội khỏe phụ đổng các thành phố năm 2023 sẽ khai mạc vào ngày 19 tháng 6 tới tại Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ và bế mạc vào ngày 25 tháng 6. Hôm qua, Ban tổ chức Hội khỏe phụ đổng thành phố Cần Thơ năm 2023 họp thông qua quyết định thành lập ban chỉ đạo và phân nhiệm vụ cho từng thành viên.
Hội Khỏe Phù Đổng năm nay có 1.720 học sinh các cấp học của 31 đoàn vận động viên tham gia thi đấu 8 môn: bơi lội, bóng đá, bóng bàn, cờ vua, đẩy gậy, karate do, taekwondo, vô vi nam. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện chỉ đạo các địa phương chú ý công tác chuẩn bị lễ khai mạc, quan tâm đến công tác tập luyện và thi đấu của các vận động viên. Đặc biệt các địa điểm thi đấu phải đảm bảo an toàn trật tự xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo cho Hội Khỏe Phù Đổng diễn ra an toàn đúng theo kế hoạch.
Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Cần Thơ vừa tiếp bà Trần Tố Nga là Việt kiều Pháp, người đã khởi kiện 26 công ty hóa chất sản xuất chất độc da cam dioxin cung cấp cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, cùng các đồng đội từng tham gia kháng chiến, đến tài trợ chương trình chăm sóc giúp đỡ nạn nhân da cam trên địa bàn thành phố.
Theo đó, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận 3.000 euro nhằm hỗ trợ dạy nghề, cùng 50 triệu hỗ trợ vay vốn làm kinh tế cho 10 hộ gia đình sẽ hoàn vốn trong vòng 3 năm. Đoàn cũng đến thăm 3 gia đình các nạn nhân da cam để trao xe lăn gồm Âu Thiện Thắng, phường Ba Láng, Nguyễn Phú Trọng, phường Hưng Phú, quận Cái Răng và Nguyễn Thị Thanh Thủy, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, mỗi xe trị giá 1.500.000 đồng.
Trong buổi tiếp nhận, bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Cần Thơ cho biết thêm, hiện nguồn hỗ trợ Hội nạn nhân da cam cho 3 chương trình hỗ trợ mở lớp dạy nghề đan móc cho các em thiếu nhi ở trường dạy trẻ khuyết tật, hỗ trợ người thân hoặc nạn nhân da cam làm kinh tế, dạy nghề, giải quyết việc làm tại chỗ cho nạn nhân da cam tại địa phương. Thưa quý vị, theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, trong 5 tháng đầu năm, cả nước có gần 60.000 lao động ra nước ngoài, gấp hơn 1,9 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thị trường Nhật Bản có hơn 5.300 lao động, Đài Loan có hơn 3.500 lao động, Hungary có 192 lao động, Singapore 185 lao động nam, Hàn Quốc 106 lao động nam, Trung Quốc 89 lao động nam.
Năm nay, mục tiêu của nước ta đưa khoảng 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó, mục tiêu hướng đến là tiếp tục giữ vững các thị trường tiếp nhận lao động truyền thống và mở rộng để tăng dần số lượng lao động Việt Nam đi làm việc tại một số quốc gia châu Âu trong các ngành nghề mới với công việc ổn định, thu nhập cao.
Ngày hôm qua, thành phố Hà Nội đã khởi động chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết, hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết.
Trong chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết năm nay, cơ quan y tế tiếp tục kêu gọi người dân không chủ quan trước sốt xuất huyết và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng tránh. Đây cũng là những hoạt động được tổ chức thường xuyên trên địa bàn thành phố khi mùa cao điểm sốt xuất huyết đang đến gần.
Thời gian gần đây, các bệnh viện nhi tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục nhận được đề nghị hỗ trợ hội chẩn từ xa cho các trường hợp trẻ em mắc tay chân miệng nặng từ các bệnh viện tuyến tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long như Bạc Liêu, Kiên Giang, Cần Thơ, Tiền Giang, Long An. Ngay khi hội chẩn từ xa, nhiều trường hợp được các bác sĩ điều trị đặc hiệu bằng thuốc vận mạch chống co giật. Đặc biệt nhiều trường hợp nặng hơn như không an toàn khi chuyển viện đã được hướng dẫn cách xử trí và tiến hành kỹ thuật lọc máu cấp cứu cho bệnh nhi, cứu sống được nhiều trường hợp nặng.
Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã thành lập tổ chuyên gia hỗ trợ hội chẩn và tổ chức các đoàn kiểm tra tại các quận huyện, sẵn sàng trang thiết bị hồi sức những trường hợp nặng như là lọc máu ECMO và thuốc điều trị theo phác đồ. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản kiến nghị Bộ Y tế và Cục Quản lý Dược hỗ trợ cung ứng đủ thuốc điều trị.
Bệnh tay chân miệng thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt tập trung ở nhóm tuổi dưới 3 tuổi. Các bác sĩ khuyến cáo khi thấy trẻ có biểu hiện sốt, nổi hồng ban, mụn nước ở tay, chân, mông, gối, loét miệng, thêm xuất hiện một trong các triệu chứng giật mình chớ giới, ói nhiều, sốt cao, khó hạ, thở bất thường, run tay chân, đi loạn choạng, ngồi không vững, nuốt khó, da nổi bông, dần tím, xanh tái, lờ mờ, co giật, thì phụ huynh hãy đưa trẻ tới ngay bệnh viện để được các bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời. Các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh vừa phẫu thuật cho bệnh nhi 5 tuổi ngụ tỉnh Bình Phước bị bình ga mini phát nổ văng trúng người và đầu.
Theo đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê, có hai vết thương trên đầu, xì mô não ra ngoài do dị vật xuyên sọ từ đỉnh đầu ra vùng chẩm. Khai thác bệnh sử, trước khi nhập viện, bé chơi cạnh đống rác đang cháy, trong đó có bình ga mini phát nổ. Các bác sĩ đã nhanh chóng cho bệnh nhi thở máy, hồi sức, đồng thời lên kế hoạch mổ khẩn. Sau khi hồi phục, tiên lượng bệnh nhi có thể yếu tay, yếu chân.
Thưa quý vị, từ ngày hôm nay đến ngày 18 tháng 6, tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức lễ hội Nho Vang Ninh Thuận 2023. Trong khuôn khổ sự kiện, tối 15 tháng 6, tại quảng trường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang Tháp Chàm sẽ diễn ra lễ đón bằng công nhận của UNESCO ghi danh nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và khai mạc lễ hội Nho Vang Ninh Thuận năm 2023.
Trước đó, ngày 29 tháng 11 năm 2022, tổ chức UNESCO đã chính thức ghi danh nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Việc tổ chức đón nhận bằng công nhận của UNESCO sẽ tạo sự lan tỏa đến nhân dân, du khách nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, các cấp, các ngành, địa phương trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật làm gốm của người Chăm.
Sự kiện có ý nghĩa quan trọng để quảng bá hình ảnh quê hương, con người, cảnh quan thiên nhiên và các sản phẩm đặc thù của Ninh Thuận, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh. Thông tin từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa cho biết, chương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh năm 2023 sẽ diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6 tới.
Đây là lần đầu tiên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh, hướng tới kết hợp một điện ảnh, một trong những ngành phát triển mạnh nhất Việt Nam thời gian qua với du lịch. Đây là phương pháp mạnh mẽ nhất nhằm tuyên truyền cho các thương hiệu của Việt Nam, trong đó có các thương hiệu về du lịch. Dựa trên sự phát triển và lan tỏa của điện ảnh ra thế giới, việc kết hợp điện ảnh với du lịch sẽ góp phần tích cực thu hút nhiều du khách đến nước ta. Qua phim ảnh, du khách quốc tế sẽ biết đến Việt Nam, một điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.
Quý thính giả thân mến, miền Tây là vùng đất được phù sa bồi đắp quanh năm bởi hai dòng sông Tiền và sông Hậu. Nơi đây có hai mùa mưa nắng rõ rệt, tạo điều kiện sống tươi tốt cho các loài rau dại như rau muống, rau dừa, rau cải trời, nhãn lồng, càng cua. Rất gần gũi, quen thuộc, dễ tìm và được người dân chế biến thành các món ăn trong các bữa cơm gia đình mang hương vị đặc trưng của vùng quê.
Rau càng cua với hương vị giòn, tươi mát, vị ngọt từ rau càng cua đã làm biết bao người dân dấn khi đã thưởng thức loại rau dân dã này. Loại rau này thường mọc ở dưới gốc các loại cây lớn trong vườn hay dùng đất ruộng có sự ẩm ướt và xen vào các loại cây cỏ khác. Rau thường xuất hiện vào mùa mưa do chúng ưa khí hậu ẩm ướt. Có thể dùng được ở dạng tươi sống với vị chua nhẹ, ăn mát, giòn ngon, có tác dụng thanh nhiệt. Rau càng cua có thể chế biến thành nhiều món ăn, nhưng phổ biến nhất là các món gỏi dân dã như gỏi rau càng cua thịt bò, gỏi rau càng cua với tép bạc, rau càng cua trộn chua ngọt, ăn kèm gà nướng, thịt nướng, vân vân.
Ẩm thực đặc trưng miền Tây nói chung là những món ăn dân dã được làm từ nguyên liệu sẵn có và chế biến theo công thức đặc trưng của vùng. Văn hóa ẩm thực đặc sắc và đa dạng cũng là điểm nhấn mà du khách nên khám phá và trải nghiệm khi về miền Tây. Chuyển sang thông tin kinh tế thị trường. Thưa quý thính giả, đúng theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương, ngày hôm qua giá xăng dầu được điều chỉnh tăng nhẹ. Cụ thể, giá dầu diesel tăng 85 đồng một lít, dầu hỏa tăng 52 đồng một lít. Chỉ có dầu mazut giảm 164 đồng một ký.
Sau điều chỉnh, giá xăng dầu bán ra không cao hơn mức sau. Xăng E5 RON 92 20.878 đồng một lít, xăng RON 953 22.015 đồng một lít, dầu diesel 18.028 đồng một lít, dầu hỏa 17.823 đồng một lít, dầu mazut 14.719 đồng một ký.
Như vậy, giá xăng trong nước đã giữ nguyên sau hai lần điều chỉnh tăng liên tiếp. Và tính từ đầu năm đến nay thì mặt hàng này đã có 9 lần tăng, 6 lần giảm và 2 lần giữ nguyên.
Cũng trong kỳ điều hành này, nhà điều hành thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 228 đồng một lít, kỳ trước là 300 đồng một lít. Xăng RON 95 ở mức 180 đồng một lít, kỳ trước là 300 đồng một lít. Dầu diesel ở mức 200 đồng một lít, kỳ trước là 300 đồng một lít. Dầu hỏa ở mức 200 đồng một lít, kỳ trước là 300 đồng một lít. Dầu mazut ở mức 100 đồng một ký, kỳ trước là 300 đồng một ký. Ngoài ra, chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.
Mở cửa tuần giao dịch, giá vàng trong nước ngày hôm qua giảm mạnh theo đà đi xuống của vàng thế giới. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 66.400.000 đồng một lượng mua vào và bán ra là 67.020.000 đồng một lượng, giảm 150.000 đồng một lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên cuối tuần qua.
Trên thị trường quốc tế, mở cửa giao dịch đầu tuần, giá vàng thế giới rớt 5 đô la Mỹ, giảm về 1.956 đô la Mỹ một ao. Giá vàng thế giới hôm nay giảm, dù trước đó cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều kỳ vọng kim loại quý sẽ duy trì đà tăng.
Trong 6 tháng qua, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã ghi nhận tốc độ giảm giá lên đến 6,5%, trở thành một trong những đồng tiền giảm giá mạnh nhất so với đồng đô la Mỹ. Từ mức đáy 6,691 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ vào giữa tháng 1 năm nay, thì tỷ giá tính đến cuối tuần qua giao dịch ở mức 7,1256, đẩy đồng nhân dân tệ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 6 tháng. Thưa quý vị, từ đầu tháng 6 này có hơn chục ngân hàng tư nhân tiếp tục điều chỉnh biểu lãi suất, nối dài đà giảm trong vài tháng gần đây. Các ngân hàng tư nhân lớn đang đưa mặt bằng lãi suất huy động về dưới 8% năm.
Lãi suất tiết kiệm bình quân tại các ngân hàng đã giảm khoảng 0,5 đến 1,5 điểm phần trăm so với thời điểm Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất điều hành ngày 25 tháng 5. Còn nếu so với cuối năm ngoái, lãi suất huy động tại các nhà băng đã được điều chỉnh giảm 2 đến 2,5 điểm phần trăm.
Hàng loạt ngân hàng tư nhân hạ tiếp lãi suất huy động trong tháng 6 có thể kể đến như VB Bank, SCB, Techcombank, TB Bank, Nam Á Bank, Sài Gòn Bank. Những nhà băng này hạ lãi suất thêm từ 0,2 đến 0,7 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn gửi tiền. Lãi suất huy động giảm nhanh sau những lần Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành, nhưng tiền gửi của dân cư vào hệ thống ngân hàng đã tăng tới 7,08%. Theo số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố cho thấy những con số bất ngờ.
Theo đó, trong khi tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm mạnh 4,87% so với cuối năm ngoái khi đạt hơn 5,66 triệu tỷ đồng, thì tiền gửi của cư dân lại tăng mạnh tới 7,08% và đạt hơn 6,28 triệu tỷ đồng. Nếu tính từ đầu năm 2023 đến nay, tiền gửi của dân cư đã vượt 6 triệu tỷ đồng và liên tục tăng cao. Trong vòng 3 tháng của năm nay, người dân đã gửi vào hệ thống ngân hàng thêm 415.000 tỷ đồng.
Phân tích của một số chuyên gia cho thấy tiền gửi của dân cư vào hệ thống ngân hàng tăng nhanh khi các kênh đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, vàng, ngoại tệ đều không hấp dẫn. Chứng khoán chỉ mới khởi sắc khoảng 2 tháng nay và chính thức vượt mốc 1.100 điểm vào đầu tháng 6 này.
Trong khi đó, tiền gửi của tổ chức kinh tế giảm khá mạnh so với cuối năm ngoái, phản ánh khó khăn buộc các doanh nghiệp phải rút tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm về để chi trả cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư thay vì rủng rỉnh tiền mặt như trước.
5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam chỉ đạt hơn 3 tỷ 200 triệu đô la Mỹ, giảm gần 30% so với cùng kỳ và giảm sâu từ 10 đến 50% tại tất cả các thị trường xuất khẩu chính. Dự kiến ngành thủy sản có thể phục hồi xuất khẩu từ quý 3 và tăng tốc vào quý 4 khi nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường chủ lực tăng trưởng trở lại. Thông tin trên vừa được đưa ra tại hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm do Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam tổ chức diễn ra sáng qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo VASEP thì mặt hàng có khả năng phục hồi sớm nhất là xuất khẩu cá tra do giá cả phù hợp với người tiêu dùng.
Gạo đang là điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu nông sản 5 tháng đầu năm, mức tăng trưởng lên tới khoảng 40% so với cùng kỳ, đem về trên 2 tỷ đô la Mỹ. 5 tháng đầu năm nay, tình hình xuất khẩu gạo khá thuận lợi nhờ vào một số thị trường lớn, cùng với giá lúa gạo trong nước tăng lên từ 1.000 đến 1.500 đồng một ký so với năm 2022. Giá bán gạo Việt Nam cũng đang đạt mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Mục tiêu tăng tỷ lệ gạo xuất khẩu trực tiếp vào các hệ thống phân phối lên 60%, trong đó 25% gạo mang nhãn hiệu Việt Nam.
Hiện đang là mùa thu hoạch rộ của nhiều mặt hàng nông sản, trong đó có vải thiều. Tại Bắc Giang, thủ phủ vải thiều miền Bắc, tính đến nay, tỉnh đã tiêu thụ gần 36.000 tấn, trong đó tiêu thụ trong nước là khoảng 15.000 tấn thông qua các hệ thống chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại, các sàn thương mại điện tử và hệ thống bán buôn bán lẻ. Còn sản lượng vải xuất khẩu là gần 21.000 tấn, chủ yếu sang thị trường Trung Quốc, một phần nhỏ sang Nhật Bản, Mỹ, các nước EU. Quý thính giả thân mến, tròn 2 năm khởi nghiệp với thương hiệu Coffee Sài Gòn, anh Asraf Kamal, người Malaysia, mới ngoài 30 tuổi đã xây dựng được chuỗi 64 cửa hàng bán cà phê và hạt cà phê Việt Nam trên khắp Malaysia. Coffee Sài Gòn đang trở thành thương hiệu cà phê mới nổi và được ưa thích, tạo nên làn sóng ẩm thực Việt tại quốc gia Đông Nam Á này.
Đến Việt Nam du lịch trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, anh Kamal đã bị hấp dẫn ngay bởi ly cà phê sữa đá. Kể từ đó, cà phê Việt đã trở thành thức uống hàng ngày của anh Kamal. Anh uống cà phê Việt cả buổi tối trước khi đi ngủ và đêm khuya khi trăn trở với dự án khởi nghiệp.
Trở lại thành phố Hồ Chí Minh thêm nhiều lần nữa để khẳng định hương vị của cà phê Việt, Kamal đã quyết định con đường khởi nghiệp của mình với thương hiệu gợi nhớ về một thành phố sôi động như Kuala Lumpur, Sài Gòn.
Nhập khẩu cà phê về Malaysia và học cách pha cà phê phin truyền thống của người Việt, rồi kết hợp với vị giác của người Malaysia, dũng hảo ngọt, anh Kamal đã cho ra những cốc cà phê mang hương vị Malaysia như nước cốt dừa, sô-cô-la, cacao và nhiều vị siro khác. Sau hơn 2 năm thành lập và điều hành công ty, anh Kaman thấy đứa con tinh thần của mình được chấp nhận với lượng bán ra khoảng 100 ly mỗi ngày. Thương hiệu cà phê của anh cũng có một lượng fan hâm mộ lên đến gần 2.000 người theo dõi trên các trang mạng xã hội.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý khán giả thân mến, khởi nghiệp với nhiều nghề, từ kinh doanh đến thể thao. Nhưng anh Ngô Hoàng Phi, 34 tuổi, ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy, lại bén duyên và thành công với nghề vệ sinh, sửa và vẽ giày, còn gọi là custom giày. Công việc custom giày với tính sáng tạo và nghệ thuật đã chinh phục được nhiều người. Bây giờ chúng ta cùng theo chân phóng viên Lê Thúy tham quan cửa hàng của anh Hoàng Phi quý vị nha.
Cửa hàng của anh Hoàng Phi tọa lạc trên đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều, lúc nào cũng đông khách, gần chục người thợ làm việc không ngơi tay. Anh Hoàng Phi cho biết anh vốn mê thể thao và từ nhỏ đã mê giày. Sau khi kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau, từ năm 2011 anh mở tiệm sửa giày, sau đó mở rộng dịch vụ vệ sinh giày. Dịch vụ mới này đã thu hút rất đông khách, khi chỉ cần vài 10.000 đôi giày đã sạch bông, sáng bóng. Trong công việc sửa và vệ sinh giày, nhiều đôi giày bị lỗi, lem màu, nên anh luôn tìm cách che đi những khuyết điểm đó giúp khách. Năm 2019, anh Phi tìm hiểu về mô hình custom giày đang được giới trẻ yêu thích, lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, nên quyết định mở thêm dịch vụ này. Anh Hoàng Phi cho biết thêm.
Bộ môn này là do là lúc khách gửi giày, có những đôi giày nó bị lỗi. Thì tôi có ý tưởng là tôi sẽ vẽ một số hình nhỏ gì đó, mình che những cái khuyết điểm của giày. Dần dần đó mình nảy ra ý tưởng là thay vì mình che là khuyết điểm thì mình có thể mình vẽ một cái phác họa, một cái hình gì đó cho tổng thể đôi giày, nhìn cho nó cấp tăng, nó có thể là nó tạo điểm mới cho giày hơn. Thì từ đó cái custom giày nó có. Cái này về bộ môn chung hiện tại thì mấy bạn thường gọi là custom giày. Cái điểm nhấn của cái bộ môn này là sẽ dựa vô nguyên bản của cái mẫu giày của mình và mình sẽ phác họa lên một cái ý tưởng gì đó và một hình ảnh gì đó, tạo cái độ mới lạ cho đôi giày của mình.
Những đôi giày được custom bằng chất liệu sơn acrylic như được khoác áo mới với những hình ảnh mà khách hàng chọn lựa. Đó có thể là các nhân vật trong phim hoạt hình, nhân vật yêu thích, một con thú cưng hay các đường nét hoa văn thịnh hành. Xuất phát từ đam mê giày, trải qua nhiều công việc liên quan đến giày, nên khi custom giày, anh Phi rất am hiểu về thương hiệu, chất liệu, kết cấu, những lỗi cơ bản. Anh tự tin xử lý, đáp ứng yêu cầu của khách. Giày chất liệu da BU tổng hợp thì chỉ cần chà nhẹ. Giày da nhung có cách vệ sinh riêng để không bị đốm và chai. Giày của những thương hiệu nổi tiếng sẽ có cách vệ sinh riêng, anh Hoàng Phi chia sẻ.
Khi mà khách hàng đưa ý tưởng thì mình sẽ coi những cái thiết kế của mẫu giày, coi nó có phù hợp với cái nét vẽ đó hay không. Thì song song đó, trong quá trình mình thảo luận với khách hàng thì đưa đến một cái thống nhất. Ví dụ mà có những điểm nào mà chưa được thì mình sẽ nói với khách và sẽ thay thế một cái hình gì đó cho nó phù hợp hơn. Đôi bên sẽ thường xuyên trao đổi trong quá trình làm. Thì lúc đó mới đưa ra cái hình thống nhất được.
Cộng tác cùng anh Phi trong việc custom giày có đội ngũ thợ vẽ chuyên nghiệp, giỏi nghề. Đơn cử là anh Cao Văn Danh, một cử nhân sư phạm mỹ thuật, sở trường là vẽ tranh tường, vẽ trang trí. Anh Danh bén duyên với custom giày và gắn bó với cửa hàng của anh Phi từ nhiều năm qua. Anh Danh cho biết điều khó nhất ở việc custom một đôi giày sao cho đẹp là việc đưa các họa tiết, hoa văn, hình ảnh lên không gian nhỏ hẹp của chiếc giày hài hòa lại vừa ý khách. Cách ép vẽ khi thực hiện phải dứt khoát, chính xác vì rất khó chỉnh sửa, phục hồi như khi vẽ trên các chất liệu thông thường. Anh Cao Văn Danh, thợ custom giày ở cửa hàng của anh Hoàng Phi cho biết.
Điều đặc biệt đó là khi mình custom giày thì thể hiện được cái cá tính của cái người yêu thích giày. Họ thể hiện được cái cá tính, sự độc đáo của mình trên cái đôi giày của mình. Mình vẽ thì mình cũng thấy thích khi mà khách hàng yêu thích đôi giày mà mình vẽ.
Theo anh Phi, việc custom một đôi giày mất ít nhất cũng phải cả ngày, nhiều khi đến vài tuần để hoàn thiện. Giá của dịch vụ này từ 150.000 đồng đến tiền triệu. Tùy độ khó, quy mô của bức vẽ trên giày và qua nhiều công đoạn như vệ sinh, phủ bóng, phác họa, vẽ, lên màu, phủ nano bảo vệ. Anh Ngô Nghĩa Tình, một khách hàng, chia sẻ.
Khi mà mình có thêm những họa tiết ở trên những đôi giày như thế này thì làm cho đôi giày của mình khi mà mang ra đường nó độc đáo. Nói chung là tạo một nét riêng của mình. Mình rất thích ở đó.
Hiện tại mỗi ngày cửa hàng của anh Phi nhận vệ sinh trung bình khoảng 50 đôi giày với giá từ 40.000 đồng đến 80.000 đồng một đôi. Ngoài ra còn có các dịch vụ như tẩy, ủ đế, phủ nano, dán keo. Mỗi tháng cửa hàng của anh cũng nhận nhiều yêu cầu custom giày của khách. Cửa hàng vệ sinh, sữa và custom giày của anh Phi thu hút lượng lớn khách mỗi ngày, giúp anh có thu nhập ổn định. Khách hàng cũng có nơi thỏa niềm đam mê trang điểm cho những đôi giày, bạn đồng hành trên những bước chân dạng dặm.
Đến đây chúng tôi xin được khép lại 30 phút chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.